Chuyên mục Tài chính thị trường.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tài chính thị trường tuần 2 tháng 5 của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chuyên mục do phóng viên Minh Tâm biên soạn và thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, hiện đang là thời gian cao điểm của tháng hành động vì an toàn thực phẩm. Trong hai chuyên mục trước đó, chúng tôi đã phản ánh tới quý vị và các bạn hai bài viết về việc cần thực hiện nghiêm túc công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, cũng như biểu dương các cơ sở đảm bảo an toàn thực phẩm. Trong chuyên mục tuần này, sau phần điểm tin về thị trường tài chính tuần qua, chúng tôi sẽ dành phần lớn thời gian phản ánh về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại các trường mầm non trên địa bàn thành phố. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi.
Liên Bộ Tài chính Công Thương vừa công bố giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu áp dụng từ 15 giờ ngày 8 tháng 5. Theo đó, giá xăng E5 RON 92 tăng 508 đồng một lít, xăng RON 95 tăng 411 đồng một lít, dầu diesel 0,05S tăng 373 đồng một lít, dầu hỏa tăng 336 đồng một lít, dầu mazut 180 CST 3.5S tăng 399 đồng một kg. Như vậy, sau điều hành, xăng E5 RON 92 ở mức 19.440 đồng một lít, RON 95 ở mức 20.911 đồng một lít, dầu diesel ở mức 17.107 đồng một lít, dầu hỏa tăng lên 15.917 đồng một lít và mazut là 13.759 đồng một kg. Theo Bộ Công Thương, nguyên nhân tăng giá xăng dầu xuất phát từ thực tế bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày qua với xăng RON 92, xăng nền pha chế E5 RON 92 là 80,801 đô la Mỹ một thùng, tăng 3,62%. RON 95 tăng 2,254 đô la Mỹ lên 83,432 đô la Mỹ một thùng, hay dầu diesel ở mức 86,080 đô la Mỹ một thùng, tăng 2,89%. Vì thế, để ổn định giá trong nước, Liên Bộ quyết định giảm chi quỹ bình ổn giá với xăng E5 RON 92 là 958 đồng một lít, xăng RON 95 là 451 đồng một lít, dầu diesel là 200 đồng một lít và dầu hỏa là 200 đồng một lít.
Từ ngày 1 tháng 5, giá bán ga của một số hãng tăng 10.000 đồng một bình 12 kg. Đây là lần đầu tiên trong năm 2018 giá ga tăng mạnh. Cụ thể, giá ga của công ty ga Pacific Petro tăng 9.000 đồng một bình 12 kg. Giá bán lẻ tối đa đến người tiêu dùng là 334.000 đồng một bình. Giá ga của Petro Việt Nam tăng 10.000 đồng một bình 12 kg. Giá bán lẻ tối đa đến người tiêu dùng là 327.000 đồng một bình 12 kg. Giá ga của công ty dầu khí là 356.000 đồng một bình 12 kg và của Petrolimex là 334.000 đồng một bình 12 kg. Theo các công ty, nguyên nhân là do giá ga thế giới trong tháng 5 tăng 30 đô la Mỹ một tấn so với tháng 4.
Tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm.
Thưa quý vị và các bạn, bữa ăn tập thể trong các trường mầm non có vai trò lớn trong chương trình nuôi và dạy trẻ. Do đó, việc đảm bảo an toàn thực phẩm rất quan trọng, được các cấp ngành, các nhà trường và các bậc phụ huynh đặc biệt quan tâm. Và để bữa ăn của trẻ được an toàn, vệ sinh, đủ chất dinh dưỡng, thì sự quan tâm phối hợp thường xuyên của phụ huynh và tổ bếp ăn của các nhà trường là rất cần thiết, ghi nhận của phóng viên Minh Tâm.
Theo ghi nhận tại các trường mầm non hiện nay, trẻ được ăn hai bữa trong ngày tại trường, nên nguồn thức ăn ở trường cung cấp hơn 50% nguồn dinh dưỡng cho trẻ phát triển và hoạt động. Do đó, hầu hết các nhà trường đều xây dựng khẩu phần ăn hàng ngày, hàng tuần, theo mùa, cân đối dinh dưỡng hợp lý cho từng bữa ăn, phù hợp với điều kiện kinh tế của phụ huynh và yêu cầu phát triển thể chất của trẻ. Bà Tống Thị Hồng Phúc, hiệu trưởng trường mầm non Túc Duyên cho biết, hiện mỗi ngày nhà trường đảm bảo khẩu phần ăn cho trên 540 trẻ với số tiền 15.000 đồng một trẻ một ngày, chưa bao gồm tiền chất đốt. Do đó, để công tác an toàn thực phẩm tại bếp ăn nhà trường được đảm bảo và mỗi khẩu phần ăn của bé đủ chất dinh dưỡng, thì nguồn cung cấp thực phẩm phải đảm bảo chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm. Đối với thực phẩm nấu chín, thường xuyên lưu mẫu thức ăn trong tủ lạnh 24 giờ. Trong quá trình sử dụng thực phẩm, nếu chất lượng thực phẩm không đảm bảo, thì có biện pháp xử lý kịp thời, không để tình trạng dùng thực phẩm kém chất lượng trước khi chế biến cho trẻ. Hiện nhà trường cũng đã đầu tư mua sắm trang thiết bị đồ dùng phục vụ cho học sinh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và thực hiện theo đúng quy trình bếp ăn một chiều. Năm học 2017-2018, là năm đầu tiên nhà trường ký hợp đồng cung ứng thực phẩm rau củ quả với công ty cổ phần nông sản Thái Cương. Song việc ghi sổ sách, thực hiện quy trình chế biến và kiểm duyệt 3 bước, lưu mẫu thức ăn được các nhà trường thực hiện nghiêm túc, có sự kiểm soát chặt chẽ từ khâu nhập nguyên liệu đến chế biến.
Ngoài việc mà công ty người ta đảm bảo về chất lượng thực phẩm đối với các cơ quan chức năng, thì đối với về phía nhà trường thì chúng tôi cũng có những cái kế hoạch kiểm tra giám sát thường xuyên. Ví dụ vào các buổi sáng khi mà nhập thực phẩm thì chúng tôi cũng yêu cầu một đồng chí hiệu phó phụ trách về vấn đề dinh dưỡng, một đồng chí tổ trưởng chuyên môn, một đồng chí là giáo viên và một đồng chí đại diện bếp là nhận các cái thực phẩm đấy. Nếu thực phẩm nào nhìn bằng cảm quan hoặc là chúng ta nhìn cảm thấy là chưa đảm bảo bằng mắt thường thì chúng tôi cũng sẽ có ý kiến để đổi, để trả lại đối với công ty. Nhưng thực ra là cho đến nay là đến tháng 5 rồi thì chúng tôi cũng chưa gặp phải cái trường hợp nào như thế. Thế và đặc biệt là nhà trường chúng tôi là cũng được sự quan tâm của các bậc phụ huynh đại diện cho các lớp. Thì thi thoảng các bậc phụ huynh buổi sáng đưa con đến là cũng xuống cùng để quan sát, giám sát cùng cái sự việc mà nhận thực phẩm. Thế và cũng được của các bậc phụ huynh cũng rất là đồng tình, ủng hộ.
Khác với nhiều trường mầm non nằm ở trung tâm thành phố, hiện nguồn thực phẩm cung ứng hàng ngày cho bếp ăn phục vụ trên 330 suất ăn của trường mầm non Huống Thượng được nhà trường ký cam kết hợp đồng mua bán với các hộ sản xuất kinh doanh ngay tại địa bàn. Bà Nguyễn Thị Kim Dung, hiệu trưởng nhà trường cho biết, do địa phương có nhiều đất nông nghiệp, các hộ tự nuôi trồng sản xuất rất nhiều, lại có khu nuôi trồng sản xuất rau thực phẩm an toàn ở xóm cậy, nên nhà trường rất tin tưởng. Về phía nhà trường, ngoài việc xây dựng chế độ ăn theo tháp đồ dinh dưỡng để đảm bảo cung cấp dinh dưỡng cân đối cho trẻ, thì ban giám hiệu nhà trường tiến hành kiểm tra hàng ngày, định kỳ, có kế hoạch từ trước hoặc đột xuất các hoạt động tại bếp ăn tập thể của trường. Từ các khâu mua thực phẩm, quy trình chế biến, bảo quản đến các đồ dùng phục vụ ăn uống của trẻ đều phải đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó, nhà trường cũng tham mưu cho Ủy ban Nhân dân xã chỉ đạo đội trật tự xây dựng tiến hành giải tỏa các điểm bán quà vặt trước cổng trường và khuyến cáo các bậc phụ huynh không cho con ăn quà vặt để loại trừ các mối nguy hại trong trường hợp thức ăn không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, việc cơ sở vật chất còn hạn chế và thiếu nhân viên dinh dưỡng cũng khiến nhà trường gặp nhiều khó khăn trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm hàng ngày.
Hiện tại là đang còn có những khó khăn mà chưa có cái tháo gỡ. Cái thứ nhất là về cái số lượng nhân viên nuôi dưỡng và cái chế độ nhân viên nuôi dưỡng là chưa được đảm bảo theo quy định. Số lượng nhân viên nuôi dưỡng vào trường thì người ta không yên tâm công tác. Chính vì thế mà theo tiêu chuẩn ấy là có 7 nhân viên nuôi dưỡng mà hiện tại là chỉ tuyển được có 2 nhân viên nuôi dưỡng. Chính vì thế mà giáo viên lại phải tăng cường xuống để chế biến bữa ăn hàng ngày cho trẻ. Cái thứ hai nữa là quy trình bếp thì đã đảm bảo được một chiều, nhưng cái diện tích bếp thì theo cái điều lệ trường mầm non và đặc biệt là theo cái quy định về trường chuẩn quốc gia thì là nhà trường vẫn là chưa đảm bảo. Trong thời gian tới, nếu mà để đảm bảo được về cái chế độ dinh dưỡng hàng ngày cho trẻ tại trường mầm non thì nhà trường rất là mong muốn, một là tuyển đủ cái số lượng nhân viên nuôi dưỡng, cái thứ hai nữa đảm bảo được cái chế độ nhân viên nuôi dưỡng yên tâm công tác, và cái thứ ba nữa là tăng cường được về cái cơ sở vật chất trang thiết bị cho nhà trường để nhà trường thực hiện tốt được cái nhiệm vụ chăm sóc nuôi dưỡng trẻ.
Hiện trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có 57 trường thuộc bậc mầm non, 41 trường thuộc bậc tiểu học thực hiện ăn bán trú tại trường với số suất ăn trung bình là 16.000 đồng một ngày. Do đó, để đảm bảo an toàn thực phẩm, tránh ngộ độc thực phẩm, Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Thái Nguyên thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho các đồng chí là hiệu trưởng và nhân viên dinh dưỡng, đồng thời phối kết hợp với các cơ quan chuyên môn tăng cường công tác thanh kiểm tra và giám sát quy trình thực hiện an toàn thực phẩm tại các nhà trường. Đặc biệt trong năm học 2017-2018, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh và thành phố Thái Nguyên về việc đảm bảo an toàn thực phẩm trong trường học, hầu hết các trường thuộc bậc học mầm non và tiểu học của thành phố đều ký kết hợp đồng cung ứng thực phẩm, rau củ quả với công ty thực phẩm an toàn Thái Cương. Trao đổi với ông Đỗ Văn Cương, giám đốc công ty được biết.
Hiện nay thì chúng tôi cung cấp trên thị trường bán lẻ của thành phố Thái Nguyên và cung cấp cho toàn bộ cái hệ thống trường mầm non trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Với cái trách nhiệm được giao, với cái tâm huyết thì chúng tôi đã làm việc cụ thể với các cái doanh nghiệp hợp tác xã sản xuất nông nghiệp an toàn trên địa bàn tỉnh để ký hợp đồng liên kết và bao tiêu sản phẩm. Với cái sự ủng hộ đó thì chúng tôi càng thấy cái trách nhiệm của mình là sẽ càng ngày càng nâng cao cái chất lượng.
Thưa quý vị và các bạn, mục đích của việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong trường mầm non là giúp trẻ khỏe mạnh, nhanh nhẹn, khơi dậy ở trẻ tính ham hiểu biết. Chính vì vậy, vấn đề đảm bảo dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm tại các bếp ăn bán trú đã và đang được các trường mầm non trên địa bàn tỉnh quan tâm, chú trọng thực hiện, góp phần đảm bảo mục tiêu cho học sinh có sức khỏe tốt, phát triển đồng đều cả trí lực và thể lực. Song trên thực tế, do điều kiện cơ sở vật chất còn hạn chế, cũng như việc khó tuyển nhân viên dinh dưỡng ở các nhà trường khiến việc chăm sóc trẻ cũng bị ảnh hưởng. Do đó, các cấp chính quyền, các ngành chức năng cần quan tâm tạo điều kiện hơn nữa để việc chăm sóc, giáo dục trẻ được toàn diện.
Chuyên mục Tài chính thị trường tuần này đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong chuyên mục này tuần sau.